Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, đặc biệt là Đại Đức Thích Tâm Hòa, trụ trì ngôi chùa Hòa Phúc thuộc huyện Quốc Oai của Hà Tây, nay là Hà Nội. Quý Phật tử thân mến, hôm nay ngày 18 tháng 3 năm Ất Mùi, Sư Cô Hương Nhũ lại có đầy đủ nhân duyên để được gặp lại quý Phật tử trong ngày tu an lạc, để chúng ta có một cái pháp thoại trưởng dưỡng đời sống tâm linh, chúng ta có được niềm an lạc, hạnh phúc thật sự trong chánh pháp. Quý Phật tử thân mến, lần giảng trước Hương Nhũ nhớ không lầm là vào mùa Vu Lan. Lúc đó vào tháng 7, gọi là vào mùa mưa, mình giảng pháp trong những cơn mưa của mùa thu. Bây giờ là 18, ngày 18 tháng 3 âm lịch, tức là Hương Nhũ gặp lại các vị khi mà những cơn nắng hè đã bắt đầu là tràn ngập khắp mọi miền quê hương đất nước. Thì mùa mưa chúng ta thuyết pháp là nghe tiếng mưa rơi, mùa hè thì chúng ta lại thuyết pháp trong cái nóng oi bức của mùa hè, nhất là mùa hè của miền Bắc thì rất là đặc trưng, nghĩa là hè thì phải là nóng. Những cái nóng đó chúng ta sẽ một chút liên tưởng đến cái nóng của xứ Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, rồi là tu tập thành đạo, rồi thuyết pháp và nhập niết bàn, để thấy rằng cái nóng của xứ Ấn Độ, cái nóng của lưu vực sông Hằng, nó còn nóng hơn chúng ta rất nhiều. Vào cái tháng 3 và vào dương lịch bây giờ là tháng 5 đó, thì có những vùng của xứ Ấn có thể 49 hoặc 50 độ. Điều này Đại Đức Thích Tâm Hòa đã từng trải nghiệm những năm tháng học tập trên xứ Ấn, chắc cũng từng kể chuyện cho các vị nghe. Thế thì Đức Phật và Tăng Đoàn đã giáo hóa quanh lưu vực sông Hằng suốt 40 năm trời, và đầu đội trần chân đạp đất với một tấm y đơn sơ, một bình bát đi khất thực như thế. Cho nên chúng ta hôm nay được nghe pháp trong một cái giảng đường, đó là một nơi lý tưởng, và Sư Hương Nhũ cũng cảm thấy quá lý tưởng để được nói chuyện cho các vị nghe. Bởi vì trong cuộc đời đi hoằng pháp của mình, không chỉ một lần, mình đã từng đến những cái vùng gì? Vùng sâu, vùng xa, nơi đó những cái giảng đường chỉ là những cái tấm tôn che tạm, hoặc là quý Phật tử phải được nghe pháp vào ban đêm để không chịu những cái nắng oi bức của trưa hè, hoặc nghe pháp mà các Phật tử khấn vái cho trời đừng mưa, bởi vì mưa thì không nghe pháp được. Điều đó cũng không phải là nơi nào xa lạ, chính ngôi chùa Thiên Quang của sư đây, quý Phật tử vẫn ngồi nghe pháp dưới cái nắng của trưa hè và bóng mát đem đến chỉ bằng những tấm bạt che tạm. Khi Hương Nhũ đến đây rất là cảm kích bởi cái phước đức to lớn của chư Tôn Đức Tăng và quý Phật tử, đặc biệt là Đại Đức Thích Tâm Hòa, một vị tăng còn rất là trẻ phát nguyện hoằng pháp ở một cái vùng tương đối là xa, mà đạo tràng đó thì một ngày một tăng trưởng về số lượng, về chất lượng. Sư vẫn nhớ trong cái lần thuyết pháp trước, các vị tác bạch cung thỉnh, sau khi nghe pháp các vị đã vào phòng khách đặt ra một số câu hỏi Phật pháp, để thấy tâm học Phật pháp của các vị rất là nghiêm túc và khát ngưỡng được sống trong chánh pháp. Do vậy hôm nay tháng 3 âm lịch năm Ất Mùi lại được gặp lại quý Phật tử trong đạo tràng Hòa Phúc, sư vô cùng tán thán công đức, và mong rằng chúng ta trong một thời gian nghe pháp thoại hoan hỷ trong chánh niệm và sự nghiêm túc để được kết quả tốt nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, pháp thoại hôm nay sư dành đến các vị sẽ mang tên Nhận Diện Si Mê. Bởi vì người con Phật lúc nào cũng biết ba con rắn độc rất lớn tàn phá đời sống tâm linh, đời sống tinh thần và cả đời sống của chúng ta, đó là tham, sân và si. Và thường người ta bảo rằng, bạch thầy, nay con không còn tham nữa, con cũng không còn si nữa, con chỉ còn một chút sân thôi. Những người tu lâu là hay nói như thế. Có niệm Phật, có tu tập, thường phát biểu rằng con chỉ còn chút giận, chút nóng thôi. Những chuyện trái ý nghịch lòng thì con không thể nào là có sự bình tĩnh thản nhiên đối diện với lại là các pháp như lời Phật dạy, mà con thường nổi nóng qua lời nói, nét mặt, cử chỉ, việc làm. Chứ con chẳng còn tham nữa, con chẳng còn si mê nữa. Nhưng thưa các vị, nếu quả chúng ta không còn tham, có nghĩa là tam độc tham sân si cũng hết. Thế chúng ta không còn si mê thì tam độc tham sân si chẳng còn. Nếu chúng ta không còn sân, nghĩa là tham và si cũng vắng bóng. Nghĩa là có mặt một con rắn độc, đồng thời sẽ có mặt ba con rắn độc. Chứ không thể nói rằng con đã toạn, con đã hết tham, con đã hết si mê, con chỉ còn chút sân. Hoặc là con đã hết tham, con hết si, con đã hết sân rồi, chỉ còn chút si mê là ham ngủ thôi. Không phải như thế đâu. Nếu chúng ta kiểm lại trong tâm mình, còn một chút bóng hình của sự tham, tham dục, tham ái, tham vật chất, tiền tài, cho đến tham vợ, tham con, tham bất cứ cái pháp hữu vi nào trong cuộc sống này, thì chúng ta biết nó đều bắt nguồn từ si mê và sân hận. Và đồng như thế, con người ta cũng còn chút sự nóng giận, biểu hiện qua cử chỉ, lời nói, việc làm, từ thấp đến cao, thì con rắn độc si mê cũng còn hiện hữu. Thầy muốn nói như vậy là bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu tập thì bây giờ chỉ còn một chút sân hận, tu riết hết rồi, thì coi như là tam nghiệp thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nhưng thưa quý vị, nếu quả tam nghiệp đồng thanh tịnh rồi thì chắc chắn chúng ta không chỉ có một ngày tu an lạc, mà ngày nào chúng ta cũng an lạc. Xả báo thân này, chúng ta cũng lập tức về các cảnh giới kiết tường an lạc. Cho nên suy lại trong đời sống chúng ta, sự an lạc vẫn là ít, khổ đau phiền não vẫn là nhiều. Cho nên chúng ta vẫn phải nhận diện rất rõ những con rắn độc ở trong tâm của chúng ta. Và vì cái lý do đó, hôm nay sư Hương Dũng về với đạo tràng của chùa Hòa Phúc, sư muốn các vị nhận rõ cái sự si mê ở trong tâm của chúng ta. Bởi vì chính cái si mê đó mà chúng ta có tham lam, tham dục, tham ái, phiền não. Chính si mê đó mà chúng ta có sân hận, và chính si mê đó nó đưa chúng ta luân hồi trong vô lượng kiếp. Vì vậy một người Phật tử muốn thành công trong việc phát triển tuệ giác, bởi vì người con Phật phải lấy gì? Duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm tiêu chí trong quá trình tu tập của mình. Người tu pháp môn niệm Phật lúc nào cũng nguyện: con nguyện vãng sanh không chướng ngại, A-di-đà đến trước từ xa, Quan Âm cam lộ dưới nơi đầu, Thế Chí kim đài nâng đỡ gót, trong khoảng sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Cái người tu pháp môn niệm Phật nào cũng mong mình lâm chung không chướng ngại. Nhưng xin các vị nhớ cho, muốn lâm chung không chướng ngại, muốn chúng ta được xả báo thân này, được về cõi nước an lạc, tịnh độ Tây Phương, ngay trong kiếp sống này, chúng ta phải thành công trong việc phát triển tuệ giác. Chứ không chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật mà đủ. Nếu Nam Mô A Di Đà Phật đã đủ rồi đó, thì chắc chúng ta cũng không cần phải nghe pháp, không cần phải tìm hiểu kinh luật luận, không cần phải biết hôm nay thầy giảng gì. Bởi vì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật quá sức dễ dàng, nghe qua đã thuộc. Nhưng chúng ta niệm đó, chúng ta kinh hành đó, chúng ta có thể hành trì cái câu niệm Phật đó, nhưng chúng ta vẫn thấy sự phát triển tuệ giác nó chưa phải là một cái điều được thực tập, được phát triển từng giờ, từng phút, từng giây trong tâm trí của chúng ta. Nghĩa là sự lãnh hội lời giáo huấn của Đức Thế Tôn để giải thoát vòng sanh tử luân hồi vẫn còn xa lắm. Cuộc sống của chúng ta cầu nguyện vãng sanh Tây Phương, bởi vì ai cũng thấy không khéo chúng ta lại luân hồi. Mà cái luân hồi đó đâu phải là nắm chắc lại là kiếp sau chúng ta lại làm người, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ chúng ta, bởi tâm chúng ta tạo ra các cảnh giới. Người con Phật tu tập không đúng chánh pháp, tạo ra các cảnh giới xấu ác ngay trong đời sống hiện tại, từng ngày, từng phút, từng giây. Cho nên, sư mong các vị lắng nghe để nhận diện các yếu tố si mê trong tâm mình. Chúng sanh đang mê nên chư Phật thương xót chỉ dạy để được giác ngộ. Chúng ta mê cái gì? Người thế gian nói mê là tối tâm, là mù mịt, giác là sáng suốt. Cho nên chúng ta mới nói là tìm về bến giác, tìm về nẻo giác. Mà muốn về bến giác, về nẻo giác là về con đường sáng, đi theo đuốc tuệ sáng ngời. Nhưng người ta nói như thế thôi, người ta vẫn chấp vào con đường tâm tối u minh, đi trong cái tập khí của chúng sanh trong muôn kiếp. Bởi vì đi cái con đường đó nó dễ dàng quá, phải chưa nào? Không có một sự cố gắng nào cũng có thể thực hiện được. Ví dụ như sự ham ngủ, chúng ta ngủ một cách miệt mài, say mê, có thể ngủ nhiều giờ, nhiều ngày mà vẫn không cảm thấy thỏa mãn cái giấc ngủ của mình. Đó là tập khí ham ăn, ham ngủ mà đâu cần sự cố gắng nào. Cái tập khí của con người làm cho con người ta sân hận, si mê, tâm tối và tạo các nghiệp ác. Nó lôi chúng ta đi một cách dễ dàng, không cần một sự nỗ lực. Nhưng muốn đi trên con đường giác, con đường sáng, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải cố gắng. Bởi vì chúng sanh si mê, tức là đang ở trong con đường tối. Trắng mà thấy là đen, trái mà nghĩ là phải, là chân thật. Chính vì vậy, pháp thoại này, sư mong một đạo tràng hùng tráng như chúng ta, một đạo tràng tinh tấn như Phật tử của chùa Hòa Phúc như chúng ta, phải luôn tinh tấn nhận diện yếu tố si mê trong tâm mình. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Phật ra đời để cứu khổ cho chúng sanh. Trong tất cả các nỗi khổ thì không có khổ nào bằng cái khổ si mê. Cho nên các vị nói con hết tham và hết si mê rồi, con còn chút sân thôi, thì sư muốn nói với các vị, cái sân đó cũng do si mê mà ra, tham cũng do si mê mà ra, khổ đau buồn tủi cũng do si mê mà ra. Cho nên các bậc A-la-hán, các bậc thánh, các vị Bồ-Tát ta bước vào trong cuộc đời tự tại an vui, bởi vì người ta cảm nhận nếu con người ta còn phải khổ đau, tức là còn cả yếu tố si mê chi phối. Đạo tràng chúng ta, người Phật tử nào an lạc, thoải mái, buông xả càng nhiều, tức là cái yếu tố si mê đang được chuyển hóa dần. Còn ai tinh tấn nhiều, nghe pháp nhiều, niệm Phật nhiều, mà rồi buông ra cũng một chữ khổ. Ở trong tâm, lời nói, đôi mắt, cử chỉ trong việc làm đều thấy sự khổ não, thì thấy người đó còn rất nhiều si mê. Đừng nói si mê là vì con không biết, mà si mê đó là tu bao nhiêu vẫn khổ đau nguyên si. Bởi khổ hay hạnh phúc là yếu tố từ tâm. Vật chất quan trọng nhưng không quyết định hạnh phúc hay khổ đau. Các vị nghe pháp tu tập mà vẫn tiếp tục cảm thấy khổ đau, buồn chán, trách móc mọi người, đó là yếu tố si mê đang chi phối các vị. Thế nên trong kinh Phật có đoạn dạy như sau: đọa xuống địa ngục, bị hành hình thiêu đốt chưa phải là khổ, làm ngạ quỷ đói khát lang thang chưa phải là khổ, làm thân trâu ngựa kéo cày cực khổ chưa phải là khổ, chỉ si mê không biết lối đi là khổ nhất. Do vậy hôm nay bài pháp này một lần nữa chúng ta cùng nhau, các vị cùng với sư, sư cùng với các vị nhìn nhận lại yếu tố si mê trong tâm mình. Quý Phật tử thân mến, như vậy Đức Phật xác nhận si mê là khổ trên tất cả mọi sự khổ. Chúng ta hôm nay được nghe pháp, đó là một con đường, một phương tiện giúp chúng ta đi ra khỏi bến mê, đi ra khỏi bóng tối của sự ngu dốt và vô minh. Chúng ta phải tri ân Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Biết bao nhiêu con người cũng giống như chúng ta thôi, lặn lội trong biển ái, sông mê. Biển ái, sông mê, sóng ngập trời, khắt thuyền, chỉ một chiếc thuyền trôi. Dù ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ lại cùng trong bể thảm thôi. Có người sống trong cuộc đời rất là thuận, làm ăn á, làm đâu thì là được đó. Vợ đẹp thì con xinh, có người làm đâu thất bại đó. Vợ thì ngoại tình, con bất hiếu, đó là không thuận trong đời sống này. Nhưng các vị đừng quên một điều, dù ai ngược gió, ai xuôi gió, nghĩ lại cùng trong bể thảm thôi. Thuận duyên hay nghịch duyên trong cái cõi ta bà này đều là các pháp để tu. Nếu chúng ta không nhận ra, cõi ta bà là bể thảm. Nếu nói bể thảm, tại sao các thầy và những người biết tu tập, các bậc Bồ Tát, A-la-hán rất tự tại, thông dong ở trong cái bể thảm, để nhìn nhận nó là pháp để tu tập. Con người sung sướng quá như trên cung trời cũng chả nhớ để tu. Con người giàu có, thành đạt quá cũng chả biết tu là gì. Thường người ta đến với Phật Pháp khi cuộc đời ta trải qua những khổ nạn hoặc bất an. Cho nên cái khổ đau, bệnh tật, già chết, thất vọng trong đời sống, đôi khi nó là một trong những nguyên nhân để chúng ta tu tập. Từng bước, chúng ta phải hiểu lời Đức Phật dạy. Nếu không, vì si mê chúng ta phải trầm luân trong muôn kiếp, đọa lạc không biết bao lần, sinh đi tử lại, khi làm người, lúc làm thú, khi ở địa ngục, ngạ quỷ, lúc làm súc sanh, mãi mãi không ra khỏi. Cho nên, Đức Phật từng nói, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong biển cả. Bởi vì, có ai sống trong kiếp người mà chẳng khóc đâu. Mà nước mắt chúng ta nhiều hơn biển cả, thì sự sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu mà tính đếm cho hết được. Vậy mà hôm nay chúng ta thầy trò bên nhau cũng còn được ngồi đây giữa cái trưa hè nắng gắt của đất miền Bắc thân yêu mà được nghe pháp như thế này. Chúng ta phải muôn lần tri ân Tam Bảo, tri ân Phật và cũng cảm ơn những thuận duyên trong cuộc sống mình đã từng tu tập, nay mới được nghe chánh pháp. Do vậy, người con Phật nghe pháp, hành trì các pháp môn, dù thiền, tịnh hay là mật, mục đích không gì khác hơn là từng bước phải đi trên lộ trình giác ngộ. Cái cuối cùng vẫn là trí tuệ, xin các vị nhớ cho. Đôi khi con người ta chấp mình niệm được mấy câu A-di-đà Phật, mình tưởng mình ghê gớm lắm rồi. Nhưng ai đụng đến, thấy sân hận, thấy não phiền, thì biết vẫn một khối tâm tối vô minh chồng chất trong kiếp sống chúng ta. Phật tổ dạy mình phải thức tỉnh, nhận và sống với cái chân thật, hãy bỏ đi những cái giả tạo gọi là pháp xả ly. Mọi thứ thật như thế này, ta là thật, rồi vợ ta, con ta, chồng ta, tài sản ta, mọi thứ là thật như thế, mà các thầy cứ bảo là giả là ta. Cho nên các thầy nói là nói, chứ việc tôi cầm, tôi nắm, tôi giữ, tôi phải cầm, tôi nắm. Nhưng cái vô thường đến, chúng ta không chuẩn bị tinh thần, chúng ta sẽ khổ đau, đọa lạc trong muôn kiếp. Người thấu suốt các pháp tánh, buông xả, thảnh thơi, không lo sợ gì hết. Cho nên, cái tu là cốt lõi để chúng ta giải thoát mọi phiền não và khổ đau. Mà muốn thoát khổ phải tỉnh giác, chứ không được chìm đắm trong sự si mê. Thế thì si mê, hôm nay chúng ta phải nhận diện nó là gì? Cái danh từ mà các vị thường hay nói với nhau, ngu dốt, ngu si đó, nó cũng là thành tố của si mê. Mà trong nhà Phật, thuật ngữ triết học rất quen thuộc, đó là vô minh. Từ vô minh sanh hành, tức là vô minh mà sanh ra các việc tạo tác trong đời sống. Có cũng con người nghe Phật Pháp rồi, mãi mãi không bao giờ giết, không bao giờ sát sanh. Và con người nguyện không bao giờ ăn thịt chúng sanh. Nhưng có những con người nghe thì nghe, mà giết thì vẫn giết. Đó là vô minh mà sanh hành, ngu si mà ta vẫn làm. Và ta nói bao nhiêu người giết có sao đâu, nên ta cứ giết. Đó là việc làm của vô minh điều khiển. Con người ta không vì chỉ miếng ăn, không chỉ vì cái giấc ngủ, ham mê đó. Người ta thức tỉnh, sống trong yếu tố tuệ giác. Bình thường, nuôi gà cho béo, cho mập, giết ăn cho béo cho bổ. Nên người ta biết đó chỉ là tạo nghiệp ân oán, để rồi sanh già bệnh chết trong khổ đau. Người ta dừng lại việc làm sát sinh đó. Nghĩa là trong đời sống vô minh, chúng ta vẫn có yếu tố tuệ giác dẫn đường. Còn người nghe pháp như thế, hiểu biết như thế, thậm chí tranh luận hùng biện như thế, nhưng cái việc làm của chúng ta không bao giờ chúng ta có thể là nhận chân được cái si mê, cái tâm tối, cái địa ngục trong việc làm của mình. Nghĩa là việc ta cứ làm thì cái sự tu tập của chúng ta xác định không có gì gọi là có kết quả. Ngu si cũng là si mê, cũng là vô minh, và nó là những người không hiểu biết gì đến chân lý, thờ ơ với lời dạy của Đức Phật, hoặc biết để tranh luận, hí luận, khẳng định cái ngã của mình, không biết vận dụng chánh pháp vào đời sống, đều là những cái phương diện của sự si mê. Trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận thì si mê được xem là một trong các đại phiền não địa pháp, tức là những cái phiền não lớn nhất. Còn theo giáo lý Duy Thức Tông, nó là một trong 6 căn bản phiền não, là một trong tam bất thiện căn tham sân si, thì si mê là một trong 3 cái bất thiện rất là lớn. Một trong cái thập tùy miên, nghĩa là đồng nghĩa với vô minh, và si mê là nguồn gốc của mọi phiền não. Cho nên sư nói, người tu tập nghe pháp vẫn còn buồn khổ nhiều, phiền não nhiều, người đó si mê nhiều. Đừng nói tôi đã xem kinh này, tu pháp nọ, niệm pháp kia, mà mở miệng ra vẫn là một bài ca con cá, than buồn chán, khóc trách, chê bai, đó là con người si mê. Cho nên bây giờ phải cẩn trọng, cẩn ngôn, cẩn hận, thận trọng quả báo. Bởi vì mình mở miệng mình than van, đó là mình si mê. Tâm mình dấy lên nhiều yếu tố phiền não, khóc, trách chồng, trách con, trách cha mẹ, nguyền rủa trời đất, đó là yếu tố của si mê, sai khiển việc làm, lời nói của chúng ta. Như vậy, nói một cách đơn giản, nghe pháp xong rồi, thay vì than van, than trách, chửi bới, buồn phiền, chúng ta nhớ niệm Phật. Đó là một yếu tố thức tỉnh trong đời sống con người, sống có tuệ giác dắt dẫn chúng ta, thay vì than trách, nhớ niệm Phật. Ban mai em niệm hồng danh, hòa theo gió sớm chan hòa tâm em. Nắng trưa em niệm hồng danh, tâm tư thanh thản định tâm sáng lòa. Chiều về em niệm hồng danh, xóa đi nghiệp chướng tánh mê kiếp người. Đêm về em niệm hồng danh, tâm em đoạn diệt não phiền thế gian. Như vậy, cái niệm Phật này không phải là một sự cầu cứu, mà cái niệm Phật này để thay cho những lời nói than trách, ý ngữ, vọng ngữ, thô ngữ, ác ngữ, chúng ta thay bằng niệm Phật. Thay bằng tâm phiền não, tâm tối si mê, chúng ta thắp sáng bằng tuệ giác Amita, là vô lượng thọ, vô lượng quang. Đó là những cái hiệu ứng tuyệt vời của pháp môn niệm Phật. Nhớ rằng mình niệm Phật, mục đích cuối cùng vẫn hướng đến yếu tố tuệ giác. Có những người cũng tu tập, nhưng do tập khí, tập nghiệp, thói quen, truyền thống, phong tục, cho nên đặt niềm tin vào các tà kiến, những điều phi lý, cố chấp vào những kiến thức sai lầm. Xưa ông bà sao, bây giờ làm như thế. Cố chấp vào các định kiến mà không bao giờ chịu mở mắt học hỏi. Có duyên đến chùa, nghe các thầy giảng biết thế, nhưng về việc cố chấp, cứ cố chấp, định kiến sai lầm vẫn ôm khư khư trong lòng. Do vậy, những người đó vẫn là những người si mê, không bao giờ có thể nhận ra được chân tính hay là Phật tính nằm trong các pháp. Sự si mê khiến cho con người thấy khổ mà tưởng là vui, sống trong hầm lửa mà ngỡ thiên đàng. Đó là cái nhận định của người tà kiến và si mê. Theo quan niệm của Đạo Phật, thì con người bị sáu thức, tức là gì? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu cái thức đó, nó phân biệt, nó làm mê hoặc và si mê. Mắt thấy sắc, chúng ta phân biệt đẹp xấu, si mê hoặc chán ghét. Do cái sự phân biệt, do cái ý khiến cho mắt chúng ta nhìn các pháp đã khởi sự phân biệt. Mũi ngửi mùi hương khởi sự phân biệt. Tai nghe tiếng khởi sự phân biệt. Thân xúc chạm, chúng ta khởi sự phân biệt. Lưỡi chúng ta nếm vị, chúng ta biết ngon dở để khen chê, thích thú, đắm say hoặc chán ghét. Và ý thức của chúng ta, cái tri thức của chúng ta, nó đầy ở trong tâm não của chúng ta. Cho nên nhiều khi thầy giảng như thế, nhưng đầu các vị chả tiếp thu được gì hết. Đầy ắp các tà kiến ở trong đó. Cho nên nghe thế thôi chứ chả có tiếp thu được gì. Giống như ngày xưa có người học trò đi tìm bậc thầy. Trong đầu anh ta đầy các kiến thức cố chấp, tà kiến và si mê. Thầy chưa nói nhưng mà tỏ ra đã biết. Vô kiếm thầy nghe pháp học đạo thế thôi. Nhưng mà thầy ạ, con biết hết rồi. Và vị thiền sư là một người đắc đạo, cho nên nhìn thấy rõ tâm của người học trò, không nói tiếng nào hết. Thế ông này ngồi chờ mãi cũng không thấy thầy nói gì. Chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta đến mà thấy ông thầy chả muốn nói gì hết. Sao con đến hoài mà thầy không nói lời nào? Bởi vì các vị cố chấp quá nói gì nữa. Nói các vị bảo thầy nói thế chứ làm sao mà đúng được. Chuyện của ông bà xưa sao nay vậy, thầy là cái gì mà thầy dám đi ngược lại. Cho nên hỏi cho vui, biết cho thế thôi, chứ còn miệng dạ vâng chứ lòng chả nghe. Thì ông thầy ông biết thế, ông chả nói tiếng nào. Và sau khi pha trà, ông chế nước ra cái ly, chế vào ly nước nửa ly, rồi 2/3 rồi đầy ly. Ông vẫn chế, tiếp tục chế vào cái ly và nước tràn ra ngoài. Thì cái người mà đến học đạo ấy mới nói: dạ bạch thầy, nước đã tràn ra rồi mà sao thầy cứ chế, cứ châm vãi vào cái nước, vào cái ly thế, vào cái tách trà thế. Thì vị thiền sư mới nói: cũng giống như là con mà thôi, tâm con đầy những các sự cố chấp, tà kiến và si mê, không có một cái sự là sám hối, dọn dẹp, trong sáng bớt để được nghe. Cho nên ta nói làm gì nữa. Giống như nước ta châm vào cái tách này đã tràn, nó đầy nó sẽ tràn ra ngoài. Tôi nói mà các vị cố chấp, các vị biểu biết hết rồi, thì nó sẽ không có tiếp thu được gì, nó sẽ tràn hết ra ngoài. Và những người cố chấp như thế, Đức Phật cũng dạy, đó là người si mê. Và thầy nói ở đây để cả thầy và các vị cùng ngồi là suy ngẫm lại thêm cái sự cố chấp, cái sự vọng tưởng và điên đảo của chúng ta nhiều hay ít, để biết rằng chúng ta sống có được thắp sáng bởi các yếu tố tuệ giác hay không. Các cái thức của chúng ta, nhãn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó khởi lên, nó nhìn thấy, nó phân biệt là chúng ta đau khổ theo nó. Ví dụ như nhìn thấy ông chồng ngoan ngoãn đi làm về, mang tiền về cho vợ, cho con, mình cảm thấy đó là hạnh phúc. Nếu ông chồng không làm theo điều đó, chúng ta cảm thấy phiền não. Với mắt chúng ta nhìn thấy ông lấy tiền, ông đi ăn, đi nhậu. Tai chúng ta nghe những lời ngọt ngào ông không nói cho mình, ông nói cho bà nào á. Ông chỉ đem những cái lời thô, ác để nói cho mình nghe. Thế mình sanh phiền não. Tức là cái phiền não là do mắt thấy, do tai nghe. Các vị có thấy đồng ý như thế không? Rồi nghe tiếng khen, các vị quá thích thú. Chẳng hạn thầy tán thán công đức các vị tinh tấn nghe pháp, tinh tấn phát tâm cúng dường, xây dựng tam bảo, tinh tấn làm các điều lành. Tán thán thì các vị cũng rất là hoan hỷ là thầy hiểu chúng con, chúng con cố gắng lắm. Nhưng mà hôm nay thầy không tán thán, mà vào thầy bảo các vị ngồi như thế à, nghiêng qua nghiêng lại như thế à. Tôi thấy các vị không cố gắng gì cả. Tôi thấy các vị si mê, các vị vô minh, các vị thế này thế kia. Thế là chắc chắn sẽ có những người bảo: tưởng thế nào, vào nghe toàn nghe thầy mắng, chán chết đi được. Thế là chúng ta vì cái pháp nghe mà không thuận ý mình, sân phiền não. Đấy, mà có khi ông thầy nói thế mà không phải thế. Ông nói thế thôi, chứ đã chê mình đâu. Nói là nói vậy thôi, còn cái việc khen chê đó là cái chuyện của ông thầy. Ông muốn cho người học trò thực tập một điều gì đó. Mà chúng ta cứ nghe điều gì thuận ý, khen ngợi, tán thán rất là vui. Mà trái lại là chúng ta chỉ muốn bỏ chùa mà đi. Đó là chúng ta bị cái gì? Cái tai nghe làm chúng ta sân phiền não, bỏ chánh pháp, bỏ chùa mà đi. Đó là dại lắm. Nếu chúng ta biết việc làm của chúng ta là đúng, sự tu tập của chúng ta phải tiếp tục tinh tấn, thì dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tại vì Phật pháp là cho chúng ta cái nhìn đối với chánh kiến, cái nếp sống cổ tục, những phong tục truyền thống đôi khi nó có những cái sai lệch, chúng ta phải suy xét lại. Còn nếu chúng ta cố chấp thì phải nhận diện đó là một yếu tố si mê ở trong tâm của chúng ta. Nhớ như thế. Người có quá nhiều cố chấp thì rất là hạn chế tìm hiểu chân lý. Cho nên sư rất mong quý Phật tử được nghe pháp, buông bỏ bớt các cái định kiến và sự cố chấp của mình. Sư mới gặp Đại Đức Tâm Hòa trụ trì chùa Hòa Phúc. Thầy cho biết Phật tử tinh tấn và rất là nhiều vị đã bỏ được những cái cổ tục, những cái hủ tục xấu, không có tốt trong đời sống tu tập. Thầy rất là vui mừng và thầy nghĩ rằng nơi đây đó, là một trong những nơi để chánh pháp được loan truyền, để người dân được an vui và đầy đủ cái niềm tin sống trong giáo lý của Đức Thế Tôn. Vì vậy, nếu chúng ta tu tập không khéo, chúng ta không nhận diện si mê là đâu, thì chúng ta sẽ chấp vào cái biết của mình. Và cuối cùng, sẽ có rất là nhiều sai lầm đối với cuộc sống. Người tu tập phải biết rằng cho thế giới nằm ngoài cái tâm này cũng là sai lầm. Bởi vì thế giới là sự phản chiếu của tâm mình. Những biến chuyển của tâm thức, tức là cái thức biến á, các vị đại sư trong Phật giáo đã cho rằng các pháp hiện hữu đều không có thật, tức là các ngài muốn phá đi các tà kiến, các cố chấp của phàm phu. Vào một thế giới nằm ngoài tâm, thế giới khất thể để cho rằng đó là sự thật. Vì mục đích chính của nhà Phật là chúng ta phải nhận ra các yếu tố tâm tối si mê trong tâm mình để có được sự giác ngộ. Chúng ta chấp cái pháp này đẹp, xấu, hay ho, phiền não hay là tốt đẹp đó, để rồi tự chuốc vào tâm, và chúng ta không bao giờ thấy được cái ánh sáng của tuệ giác. Cho nên lúc nào chư Phật và chư Tổ cũng nhắc các vị, các pháp như là mộng huyễn, như ảo ảnh, như một giấc mơ. Và đêm nào các vị ngủ cũng nằm mơ, và cuộc đời là một giấc mơ dài hơn. Thế thôi, có người mười mấy tuổi kết thúc cuộc sống là giấc mơ mười mấy năm. Có người hai mươi mấy năm kết thúc giấc mơ. Trung niên hoặc 80, 90 cũng kết thúc cuộc đời. Có ai mà sống mãi đâu. Cho nên hoặc giấc mơ dài hay giấc mơ ngắn vẫn là một giấc mơ rồi sẽ kết thúc. Như vậy, nó là ảo ảnh chứ nó là gì nữa? Nhưng không, các vị không chấp nhận nó là ảo ảnh, cho nên đau khổ vì nó. Chấp nó là thật, các sự đau khổ cũng nghĩ đó là thật, mình đang đau khổ, cho nên mãi mãi sống trong sự si mê. Có một lần Đức Thế Tôn ở Vương Xá Thành. Từ Vương Xá Thành lên Linh Thú Sơn không xa, núi Linh Thú, danh từ quen thuộc với những ai tụng kinh Pháp Hoa. Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú. Chắc các Phật tử ở đây cũng có những người được theo Đại Đức Thích Tâm Hòa về thăm đất Phật, thì sẽ biết Linh Thú thuộc Rajagaha Vương Xá Thành. Nơi đây, Đức Thế Tôn từng dắt các vị tăng đi kinh hành trên Linh Thú. Và Ngài lại dắt đến một cái nơi có vực thẳm sâu hun hút, ở trên đỉnh nhìn xuống. Trong đó có một vị tỳ kheo đã nói: bạch Đức Thế Tôn, Có vực thẳm nào lớn hơn và đáng sợ hãi hơn nữa không? Chứ con nhìn cái vực thẳm này quá lớn, sâu thẳm, hun hút, quá đáng sợ. Con nhìn không dám nhìn nữa. Đức Thế Tôn mới trả lời: Này các tỳ kheo, có vực thẳm còn lớn hơn, sâu hơn và đáng sợ hơn như thế. Đó là vực thẳm của sự si mê. Sau một vị tỳ kheo mới nói: Như thế nào để biết là mình si mê? Có nhiều người ở đây không bao giờ nói mình si mê đâu. Nói mình biết cái này, biết cái nọ. Ông tranh cãi, hí luận. Không biết là mình đang sống trong sự si mê. Cái biết của mình nó như là một hạt cát trong sa mạc. Cái biết của mình như một giọt nước trong đại dương. Cho nên giống như là con ếch mà ngồi dưới đáy giếng, nhìn lên. Giống như người mù rờ con voi. Rờ lấy tai thì bảo con voi giống cái quạt. Thấy cái đuôi bảo con voi giống cái chổi. Thấy cái thân bảo con voi giống cái nhà. Không ai thấy con voi hết. Đó là những tà kiến, những si mê, những sai lầm mà hầu hết những người Phật tử có biết một chút về giáo lý Đức Phật đã khẳng định mình biết mọi thứ. Cho nên chúng ta phải nhận diện rõ sự si mê trong tâm thức của mình. Và Đức Phật bảo có cái vực sâu thẳm còn nguy hiểm, to lớn và sợ hãi hơn. Đó là sự si mê. Làm sao để biết chúng ta đang si mê? Đức Phật nói rất là rõ. Đối với các tỳ kheo, với những vị hành giả đang bước vào đời sống tu tập, thì mình lúc nào phải quán chiếu rõ tứ đệ khổ. Và cuộc sống này bước ra là khổ rồi. Ngồi nghe pháp bằng mấy trăm người như vậy mà nóng như thế này, cũng còn có bao nhiêu cái quạt. Nhưng giả mà chúng ta ngồi giữa trời, chắc chúng ta không ngồi nghe nổi đâu. Khổ quá, nắng quá. Thấy chưa nào? Chúng ta chỉ biết cảm nhận cái khổ qua cảm giác, qua xúc giác, qua suy tư, qua ý nghĩ, chứ chúng ta không biết cái nguyên nhân của nó. Cho nên biết sự khổ phải biết nguyên nhân của nó, rồi phải biết con đường tu tập để thoát khổ. Và cuối cùng khi chúng ta ra khỏi được những nguyên nhân của sự tạo khổ, chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ sống trong cái niết bàn an vui, vắng lặng, thanh tịnh như thế nào. Thì Đức Phật dạy người không nắm rõ khổ và nguyên nhân sự khổ, cũng không biết sự tu tập như thế nào, đó là người si mê. Mà sư mới nói các vị đầu thời Pháp, ai phiền não nhiều, than van nhiều, rắc móc nhiều, buồn phiền nhiều, đó là người si mê. Cho nên bản thân sư khi nào phiền não, sư cũng nói mình còn si mê quá. Thì các vị có phiền não không? Có. Các vị có đau khổ không? Có. Có trách móc không? Vì sao? Si mê. Nhưng chúng ta không bao giờ nhìn thấy yếu tố vô minh mà chúng ta bắt đầu đổ thừa. Bạch thầy, nếu con không gặp cái con vợ đấy thì con đâu khổ thế này. Bạch thầy, con ngày xưa bao nhiêu người theo đuổi con đấy chứ, xách dép cho con cũng không nhận. Con lấy ông ấy, bây giờ ông là một biển khổ cho đời con. Bạch thầy, nếu con không sanh ra cái thằng nghịch tử đấy, con đâu có khổ như thế này. Bạch thầy, nếu con không có tin người ta bước vào cái việc làm ăn này, con đâu có khổ như thế này. Nghĩa là mở miệng ra, chúng ta chỉ trách móc vợ chồng, cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, bà con và cả những người cộng tác của chúng ta. Mà hôm nay xin các vị nhớ cho, một sự phiền não muốn trách móc, thất bại, chán nản khởi lên ở trong tâm thức của chúng ta, chúng ta lập tức nhớ đến hai từ. Hai từ gì nói lớn lên nào? Mà si mê có nghĩa là vô minh. Mà vô minh là sanh hành, tức là từ cái vô minh mà đưa đến các việc làm không đúng với chánh pháp, các suy nghĩ không đúng, các phiền não, các vọng tưởng đều do vô minh mà ra. Cho nên sự tu tập là để gì? Giải hóa vô minh. Các vị nghe rõ chưa? Nếu chúng ta cứ than khổ mà không biết nguyên nhân của sự khổ, nghĩa là chúng ta đang ở trong vực thẳm. Mà Đức Thế Tôn nói cái vực thẳm nó sâu hút và nó nguy hiểm hơn hết là cái người khổ mà không biết vì sao khổ. Khổ là phải truy liền đến nhân quả, chứ không nên đổ thừa bất cứ ai. Không có nhân làm sao có quả. không có gieo các cái nghiệp xấu, nhân xấu, làm sau này phải chịu các ác báo, quả báo. Cho nên chúng ta mới tu tập đây, chúng ta mới sám hối và tập làm các điều lành đây. Sư nói không có một cái tôn giáo nào mà tuyệt vời, nó khoa học, nó sáng ngời và nó rõ ràng như đạo Phật. Đúng, đạo Phật là khoa học, quá khoa học và hơn cả khoa học. Bởi vì còn lý giải được nhiều vấn đề mà khoa học bó tay. Những người cảm thấy mình thông minh quá, trí tuệ quá và chỉ biết trách móc người khác, thì chúng ta ngồi suy gẫm lại đi. Mình thông minh quá mà sao vẫn phiền não thế này? Trách móc nhiều là tạo nghiệp cho chính mình. Dù trách móc vợ chồng, con cái hay đệ tử mình cũng là tạo nghiệp cho chính mình. Bởi vì sư nói tâm là gì? Thế giới này là hình tướng của chính tâm, sự phản ánh của tâm mình. Chung quanh mình là chính tâm mình. Các vị được nghe pháp bởi vì tâm các vị đã được gì? Gieo các nhân với chánh pháp. Các vị sống trong các ác pháp bởi vì tâm các vị chỉ gieo các nhân của ác pháp mà thôi. Nhớ như thế. Thế rồi Thế Tôn có một lần Ngài dạy những người dân ở vùng Sumpa tại thị trấn Sekataka. Ngài dạy như sau: này, những người dân chúng nơi đây hãy nghe Đức Thế Tôn nói. Cấu uế của vàng là gì? Đó là đồng, trì, thiếc, sắt, bạc. Tức là các vị đi mua vàng rất là sợ người ta pha các kim loại khác vào. Dù là pha đồng, trì, thiếc hay là bạc hay là sắt đều làm cho vàng bị uế nhiễm, đều làm cho vàng không nhu nhuyến, không kham nhuận, không chói sáng và dễ bị vỡ. Cho nên mua phải vàng mà bị pha là người ta bảo thật là không may. Cho nên cái tiệm vàng lúc nào cũng phải có chữ tín để chứng tỏ rằng mình không có tạo các ác nghiệp trong cái việc làm. Cái việc làm mà càng kiếm lời bao nhiêu, càng gần với tạo ác nghiệp bấy nhiêu. Cho nên đừng có vội mừng là mình làm một cái việc quá dễ kiếm tiền. Đừng quên ngày xưa có người vì làm nghề buôn vàng, ăn lời bằng cách cân vàng hoặc pha vàng, mà sau đó sanh được hai đứa con thông minh tuấn tú, rồi lăn ra chết tốt cả hai. Cái cân lưu ly đó, cái cân tiểu ly mà chuyên môn cân vàng, ông ta biết đây là nguyên nhân vì lòng tham của mình mà cái cân này nó luôn luôn có lợi cho người chủ. Ông đem đập vỡ cái cân. Khi hai đứa con chết thì trong cái cân đó có hai cục máu, tức là tạo ác nghiệp thì mình sẽ nhận lấy ác nghiệp. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ mà nghĩ rằng những việc kiếm lời kiếm tiền dễ quá, đó là chúng ta khôn hơn thiên hạ. Đối với nhà Phật, đạo đức là nền tảng. Gieo nhân sẽ hái quả. Gieo nhân lành, chịu khó vun sới, bón phân, tưới nước, chúng ta sẽ có quả tốt lành. Cho nên những người dân sống trong những mái am tranh, những hàng cau bụi chuối mà đời sống không có chút vướng bận về sự gian tham, trộm cắp, tà dâm, dối trá, là hãy vui mừng. Chúng ta đang gieo những đóa sen tươi mát ở cõi tịnh độ tự tâm của chúng ta. Nếu sắt, đồng, trì, thiếc, bạc là cấu nhiễm của vàng, thì tham lam, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi ngờ, đó là những cấu uế của tâm chúng ta. Trong tâm ai có những tham dục, tham muốn, tham tiền, tham sắc, tham hưởng thụ là tham. Chúng ta sân hận, không vừa ý, chửi bới, nguyền rủa, mong những điều trái khuấy, tai nạn đến người khác đều là do lòng sân hận của con người. Rồi chúng ta hôn trầm, tức là ngồi đây nghe pháp mà có ai ngủ không? Đó là hôn trầm, tức là mơ mơ màng màng, để tâm hồn treo ngược trên cành cây hay lả lướt điều hưu cùng ngọn liễu. Ngồi ở đây mà nghĩ nước ở ngoài kia thật là mát, chút nữa nghe pháp xong ra đã chơi một lúc. Ngồi ở đây mà lát không biết trưa nay thầy cho ăn gì, ngồi ở đây mà lại nghĩ lát chiều nay không biết con mình nó đi về nó kiếm được việc làm chưa. Ngồi ở đây mà nghĩ không biết ông nhà mình hôm nay lương bổng thế nào. Tức là ngoài vấn đề buồn ngủ, hôn trầm thụy miên, còn có phóng tâm, thì đều là hôn trầm trạo hối. Tức là tâm nó không có chánh niệm tỉnh giác, nó chạy lung tung hết, nó đi chỗ này nó đi chỗ kia, rồi lát thầy giảng xong nó nghi ngờ cái này cái nọ, biết thầy nói có đúng không. Cái trước mắt là phải có tiền, tiền là trên hết. Đó là những cấu uế của tâm: tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi. Tham là biết rồi, chúng ta tham cái gì tự biết lấy, thầy làm sao biết được. Nhưng mà nhìn mặt cũng biết đấy nhá, cái tu làm sao mà nhìn mặt biết mình tham là chết rồi. Tu làm sao biết là thấy, nhìn mặt là thấy con người buông xả, bớt toan tính đi. Nhiều ít còn mất rồi cũng đi đến cái xả ly và chết với hai bàn tay trắng. Cho nên cầm nhiều, tham nhiều, đắm nhiều, đó là cấu uế của tâm. Sân hận thì do chúng ta sân nên phẫn nộ, phẫn nộ hiềm hận thì làm sao người ta quý mến mình được, người ta cũng phẫn nộ hiềm hận với mình. Cho nên Đức Phật mới dạy là mình hãy yêu mến người nghịch lòng ta, hãy tha thứ cho kẻ thù của ta. Đó là hóa giải sự sân hận. Chứ không phải sân hận là phùng mang trợn mắt mới là sân hận. Nhiều khi đó hả, mặt ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không ra. Bảo ca dao tục ngữ của Việt Nam là nó sâu sắc lắm. Thấy cái tinh thần của Phật giáo nó đi sâu trong lòng dân tộc hàng bao nhiêu thế kỷ qua. Chúng ta đừng có học những cái mặt ngoài mà thân thớt nói cười mà trong chỉ muốn giết người ta. Cái đó là yếu tố sân hận vi tế tiềm ẩn trong tâm. Mà đạo Phật á là tâm em đẹp như hoa sen vậy, tâm con trong sạch như gương tròn sáng, tâm con trong sạch như ánh nguyệt tròn, tâm con từ bi như tuyết phủ núi sông, tâm con quảng đại như cam lồ pháp vũ. Tâm là Phật như đóa hoa sen vàng, nào khác chi gió mùa xuân thổi nhẹ. Tâm con chẳng tham sân si, tâm con chẳng yêu mùi tục lụy, tâm ly trần là mỹ sắc thanh hương. Những cái đẹp ở trên đời này không có gì đẹp bằng tâm ly trần. Mà ly trần là gì? Là bớt tham, bớt sân, bớt si. Còn những cái đẹp bình thường của thế tục, chúng ta khen đấy, thích đấy, nhưng mà rồi cũng chán. Cứ tự về mình vợ chồng mình hỏi nhau đi. Yêu nhau cái thời son sắt đấy, bây giờ vẫn sống với nhau là còn vợ, còn con, còn tình, còn nghĩa, còn dòng, còn họ, chứ chán lên tới cẳng cổ. Ai cũng nói thật như thế. Bây giờ tình nghĩa thôi thầy ạ, ngán lắm rồi. Tưởng đâu bà nói, hóa ra ông cũng nói thế, ngán lắm rồi. Bà nói dai suốt ngày, bà kể lể suốt ngày. Đó là đều là các yếu tố si mê vận hành sai sự chúng ta trong cuộc sống. Cho nên chúng ta nghe pháp, chúng ta tập thanh tịnh, chúng ta tập cái tâm yên lặng như gương tròn sáng. Trăng đấy có nói gì đâu mà nó sáng ngời như thế, mà ai cũng yêu quý ánh trăng. Càng nói là mây đen càng che. Cho nên học nghe pháp, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Các vị nghe rõ chưa? Vì vậy, nếu các cấu uế của vàng là sắt, đồng, trì, thiết, bạc, thì cấu uế của tâm là tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi ngờ. Cái người nghe pháp, nghi pháp, nghi không có Phật, nghi ngờ không có Bồ Tát, nghi không có tổ, không có gì hết, chỉ biết mình thôi, thì khó tu, chứ có sao đâu. Mà lại tin, mê tín, dị đoan, lại tin. Mà lời dạy của Phật lại cứ nghi mãi, lại không tin nhân quả. Điều đó chứng tỏ tâm của người đó bị trói buộc và ngăn che. Tâm đó dễ sanh khởi các lậu hoặc và các phiền não. Sư mong cái thời pháp hôm nay các vị phải nhận diện các yếu tố si mê trong tâm mình. Sư nói chúng ta nghe là phiền não là đó là ai cũng bị cả. Từ sư cho đến các vị. Sư hôm nay giảng sáng suốt, đâu đó rõ ràng. Con nghe con thích lắm sư ạ. À. Sư nghe, ôi mát ruột quá. Cái ra bảo, sư giảng hôm nay con chả hiểu gì cả. Con vào con nghe mấy câu là con đã ngủ một giấc ngon lành dựa vào cái cột chùa. Con ngủ một giấc ngon lành. Thế là thầy đã buồn rồi, mặc dù người ta nói để thử mình thôi. Nhưng mà mình nghe đã buồn. À, thế ra là giảng hôm nay chán quá, không ai muốn nghe, ngủ nghe. Và thầy giảng chán quá. Thế là cái tâm của chúng ta, nó vui hay nó phiền là theo lời của thế gian. Thế người ta, mình già khăn khú đế như thế, ta khen đẹp vẫn rất là sung sướng. Tại sao chúng ta không nhớ lời Phật dạy, sanh, lão, bệnh, tử. Đã sanh ra rồi lớn lên ai cũng già. Nhân chê mình già mà nói, ôi thì thế là tôi sống đúng quy luật của cuộc đời. Thế thôi. Nhưng vấn đề là cái tâm của tôi nó trẻ mãi, nó hồn nhiên mãi. Chứ còn cái mặt này nó đẹp mà tâm chúng ta buồn và khóc nhiều thì phóng cái đẹp có ích gì. Chúng ta đi bao nhiêu cái mỹ viện sửa mắt, sửa mũi cho nhiều mà rồi về vẫn khóc với than thì cái đẹp đó phỏng có ích gì. Chúng ta sống giản dị, đơn sơ, không ăn thịt chúng sanh, giảm đi các yếu tố mê tín dị đoan trong cuộc sống, tự tin vào nỗ lực tu tập chánh pháp của chính mình, chúng ta có niềm an vui. Đó mới là cái hạnh phúc của người biết sống, biết cuộc đời. Còn chúng ta còn dựa vào lời khen tiếng chê là vẫn lệ thuộc các pháp, đó là si mê. Chúng ta thấy điều trái ý nghịch lòng, chúng ta sân hận buồn phiền, chúng ta si mê. Chúng ta ngồi trong cái nhà mát mẻ, chúng ta thích thú. Bây giờ thầy Tâm Hòa bảo thôi nửa thời pháp đi ra ngoài sân nghe pháp tiếp, chúng ta ao ao phản đối. Đó, chúng ta cảm nhận là mình sắp chịu nắng này, chịu mệt này. Thôi, nghỉ tu. Đấy, tức là chúng ta để thân xúc chạm cái điều như ý là tốt. Mà không như ý là bất mãn. Thế chúng ta toàn là lệ thuộc các pháp thế gian cả. Các pháp bên ngoài. Mà tâm của ai trong mọi cái sự biến chuyển của vạn pháp, qua mắt nhìn thấy, qua tai nghe, qua thân xúc chạm, qua lưỡi nếm, qua mũi ngửi mùi hương, chúng ta vẫn bình thường. Ra ngồi đây, sư nhìn ra thấy bầu trời và thấy màu xanh. Nhưng cũng có khi sư giảng, sư nhìn ra là đường và xe chạy rầm rầm. Sư giảng một số chùa ngay mặt tiền. Và các vị có biết là mỗi lần mà cái chùa đã thấn á, là trong lòng sư lập tức nhớ tới tiếng xe chạy. Và nhớ tới tiếng xe lửa. Cái đường đó nó ngay trục lộ giao thông. Và sư nói thật là sư bị cái pháp đó chi phối. Nhưng mà những người tự tại trong các pháp thì mặc tiếng ồn, mặc trời nóng lạnh, mưa gió, sương tuyết, người ta đến đây vì cái gì? Thế là người ta cứ thực hành cho bằng được cái điều đấy. Đó, người ta cảm thấy an vui. Thế trong cuộc sống của chúng ta thì vô số các vấn đề trái ý nghịch lòng, nó qua mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mũi ngửi hương. Có những người chỉ vì một cái mùi thôi là mất ăn, mất ngủ. Nên khổ. Có người chỉ vì cái sự ăn không như ý thì thôi thà là bỏ về chứ không tu. Tu một ngày thì được chứ ngày nào cũng chay lạt thế này thì thôi về. Lệ thuộc vào cái lưỡi nếm, các thức ăn mà chúng ta không bao giờ có được cái sự tự tại, niềm an vui chánh pháp tự thân và tâm mình, bởi luôn lệ thuộc các gì, các căn và các trần. Cho nên ai được xả ly chừng nào, người đó giải thoát an vui chừng đó, và yếu tố si mê được hóa giải nhiều chừng đó. Sư mong các Phật tử chùa Hòa Phúc ở đây sẽ tu tập xả ly càng nhiều càng tốt các sự lệ thuộc của các căn và các trần. Thế bây giờ sư nói vậy, nãy giờ nghe rồi cũng nghe cũng là thấy các vị là nhìn xuống không thấy ai hôn trầm ngủ gật. Thế thì sư hỏi là nếu ai mời một vị đứng lên, ta chả làm gì ta nghe pháp trang nghiêm, sẽ bị gọi lên mắng một tràng như thế. Các vị có buồn không? Có giận không? Các vị nói không, bởi vì đang ngồi đang nói cái đề tài này. Đấy. Nhưng mà lát chiều đây, người ta đã dẫm lên chân mình còn chửi mình nữa, thì mình sẽ bảo rằng tôi buồn giận lắm, bởi vì người ấy làm tổn thương con, xúc phạm danh dự của con. Thế thầy hỏi danh dự là gì? Con không biết danh dự là cái gì. Nó cái ngã đấy. Đụng vào cái ngã của mình là nổi giận. À, mà thật sự cái ngã là cái tôi đấy. Các vị có biết cái tôi là cái gì không? Chưa chắc đã biết. Nghe cái tôi là Nguyễn Văn A, pháp danh gì đó. Nguyễn Thị C, pháp danh gì đó. Đó. Nguyễn Thị Mít, pháp danh nguyên trái. Nguyễn Thị Vàng, pháp danh nguyên lượng. Biết như thế. Phải chưa nào? À. Nghe như thế thôi. Chứ còn các vị không có biết cái tôi đó chỉ là một sự tập hợp giả tạm của các duyên. Tình cha huyết mẹ gặp nhau, rồi là thần thức tìm nơi đầu thai. Một trong những yếu tố đất nước gió lửa mà không đầy đủ, cái thân này không còn. Nó có thật. Nếu thật chúng ta đã sống mãi, nhưng không thật cho nên tồn tại rồi sẽ có lúc hủy diệt. Thật tình yêu cũng thế. Sự giận, sự thương, sự ghét, nó đến và nó đi. Cho nên các pháp đều không thật có. Nếu mà vỗ tay là đồng ý, mà đồng ý là phải tu tập. Các pháp không thật có. Nhưng mà không thật có thì không phải nghĩa là không thật thì thôi làm gì nữa, ăn ngủ xong. Thế là mình đang tạo cái nghiệp hôn trầm thụy miên, ham ăn, ham ngủ. Các pháp không thật có là đừng tham, đừng đắm, đừng chấp, cho dù đó là vợ, là chồng, là tài sản. Còn việc chúng ta tu, chúng ta phải tu, bởi có tu mới có trí tuệ để xả ly. Còn không tu tập, các vị nói các pháp không thật có là nói cái miệng thôi, không làm gì được hết. Cho nên chúng ta tu tập để thấy các pháp không thật có nhưng vẫn tinh tấn tu, chứng tỏ chúng ta đã hóa giải được rất là nhiều sự si mê. Và các pháp không thật có thì lời khen tiếng chê có thật có không? Không có. Thế thì đừng có buồn quá nhiều khi có lời khen. Đừng vui quá, lời chê đừng buồn quá, bởi các pháp không thật có. Nhân đây sư kể một câu chuyện. Một vị vua. Vua là gì? Thiên tử con trời. Cho nên vua đó muốn cái gì cũng có hết. Trong lịch sử biết bao nhiêu con người ta phải chết vì mong muốn làm vua. Con người ta phản thầy, phản bạn vì muốn soán ngôi, muốn làm vua. Bởi vì người ta nghĩ làm vua là có tất cả mọi thứ trên đời. Cung tần, mỹ nữ. Thấy chưa nào? Làm vua, làm cha trăm họ, làm con của trời, muốn gì cũng có. Cho nên nghe đến vua thì có nhiều người bảo: bộ mày là vua sao mày ngon thế? Nhưng mà thật sự đấy, cứ làm vua thử một ngày sẽ biết ông vua đó có ăn ngon và ngủ yên không. Nghe cái vua cái là ham, nghe chức quyền cái đắm mê vào, mà không biết rằng hãy nếm nó, hãy nắm nó trong tay, rồi sẽ thấy đau khổ bởi vì nó sẽ mất trong ngày mai. Chưa có ông vua nào mà làm vua từ kiếp này sang kiếp khác cả. Cũng vài mươi năm, có ông vua chỉ vài tuổi là băng hà. Thế bây giờ có ông vua, ông không chỉ là ham vợ đẹp con xinh, cung tần mỹ nữ, mà cái ham của ông vua này là ham quần áo đẹp. Mà các vị đừng có cười, cái chuyện đấy là bình thường. Có những người ta ham những cái điều mà nghe ra quá chừng là phi lý, nhưng có ai có thể nói được cái tập khí của mỗi một con người. Có những người ăn cơm phải có cốc rượu mới ăn được, cũng là một thói quen. Có người ăn cơm phải có một miếng thịt nhấm nháp, cũng là một thói quen. Có người nói ra phải đệm một câu chửi thề, cũng là một tập khí xấu
một thói quen, mà tu là phải sửa. Chúng ta bảo thôi, con nghĩa là khẩu xà tâm Phật thì thôi rồi. Thì cái ông vua này, ông có một cái thói quen là thích mặc quần áo đẹp. Suốt ngày sau khi lâm triều rồi thì cứ là xum xe quần áo đẹp. Và lâm triều rồi thì quần áo đẹp. Về cung thì cũng quần áo đẹp. Và cái niềm vui của ông á là quần áo đẹp. Cho nên ông lâm triều mà các quan khen hôm nay vua long y long bào đẹp quá, thì không có gì làm cho vua mãn nguyện hơn. Giống như các vị khen mắt cô đẹp quá thì chúng ta đã vui mừng, chớp chớp mắt mấy cái. Có người là gắn hai cái lông mi giả vô để chớp chớp cho đẹp. Và cuối cùng vì đồ giả mà nó rớt xuống một cái mà không biết. Nó rớt xuống một cái là chuyện có thật chứ thầy thấy mà. Còn một cái cứ chớp chớp mãi mà không biết nó rớt một cái rồi. Chúng ta đừng vội nghe người ta khen đã mừng. Mà khi nào chúng ta cảm thấy lời nói, việc làm của chúng ta ích lợi cho người, cho mình, hợp với cái nhìn của bậc trí, chúng ta hãy vui mừng. Còn cái khen đẹp, khen giàu, khen sang thì cái chuyện nó quá dễ. Mình ngu dốt như thế, vô minh như thế, mà cái người ta muốn lợi dụng cái gì đó thì khen chúng ta lên tới 9 tầng mây sắc. Chúng ta mát cả ruột và dốc cả túi ra mà đưa, một chập sau mới biết bị lừa. Cho nên chúng ta đừng bị cái lời khen tiếng chê nó mê hoặc. Và ông vua này chỉ ai khen quần áo đẹp, long bào long y đẹp là ông vui, chứ ông không để ý là người ta có khen đây là một vị minh quân hay không. Trong khi chúng ta làm người, Đức Phật nói người là thù thắng nhất trong các loài vật. Tại không có cái loài nào mà có trí tuệ bằng loài người, mà không tu tập về trí tuệ. Nhớ như thế, cứ chăm chút cái bên ngoài. Thế rồi ông vua thích như thế, cho nên có hai người thợ dệt gian manh mới biết vua thích cái điều này, mới đến bật muôn tâu hoàng thượng: kẻ hạ thần có thể dệt ra một loại vải để may một quần áo vi diệu chưa từng có trên thế gian. Hoàng thượng mới nói: loại vải gì mà vi diệu thế? Bạch hoàng thượng, nó phải dệt bằng vàng, bằng kim cương, bằng gấm vóc quý nhất của đất nước này. Nhưng khi nó thành vải thì nó một cái điều lạ là kẻ ngu si và người không có trách nhiệm không nhìn thấy nó. Ai phải thông minh trí tuệ mới nhìn thấy vải mà kẻ hạ thần dệt ra. Thế vua quá sức là thích thú: ta sẽ chấp nhận dệt cái loại vải này để may hoàng bào hoàng y cho vua. Bởi vì là qua đó ai không nhìn thấy là biết kẻ đó ngu và không có trách nhiệm, ta sẽ đuổi hết. Thế là hai kẻ thợ dệt bắt đầu công việc của mình. Và vào kho xuất ra tất cả những gấm vóc lụa là vàng ngọc kim cương, đem ra và nó bỏ vào túi. Dệt, nó ngồi, nó kéo khung dệt cởi, nghĩa là làm cần mẫn. Mỗi một đêm 16 ngọn đèn được thắp để làm việc suốt đêm, để kịp vào ngày lễ hội lớn nhất của đất nước. Nhà vua rất là nóng lòng muốn xem coi hai tên thợ dệt nó dệt cái gì, nhưng sợ rằng lỡ may mình xuống mà mình không thấy gì, hóa ra mình là một tên hoàng đế ngu dốt à. Cho nên mới sai một tên thượng quan xuất sắc đi xuống coi hai thợ dệt đang làm gì. Thì các vị biết không, hai ông thợ dệt làm việc đổ mồ hôi. Rồi nào, ai là người nghề dệt là biết đấy, không nào, kéo rồi quay rồi gì đấy, rồi kéo vải kéo chỉ. Nhưng mà ông thượng quan này xuống giật bắn cả người lên vì thôi chết, mình là kẻ ngu si à, bởi vì không thấy gì hết. Mà chắc chắn là mình luôn là người hoàn thành trách nhiệm vua giao, mà sao mình không thấy gì hết? Như vậy mình là kẻ ngu. Thôi thôi chết, không thể được. Cho nên ông thượng quan về muôn tâu hoàng thượng, vải đẹp chưa từng thấy trên thế gian này. Tức là sợ người ta bảo mình ngu, cho nên không thấy gì hết thì bảo là vải rất đẹp. Các vị nghe chưa? Đấy. Cho nên sợ người ta bảo ngu, bảo biết không? Biết mà chả biết gì hết. Mà chỉ đường, không biết mà chỉ này chỉ kia cho người ta lạc thêm. Không biết, nói không biết. Giống như là dân gian Việt Nam có câu biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người Bắc mình là thâm thúy lắm. Tục ngữ ca dao là nhớ, nhớ mà thực hành. Tại cha ông mình á, mà có tục ngữ ca dao đều tích lũy từ trí tuệ, chứ không phải là các ngôn ngữ gọi là sao, cái ngôn ngữ thời đại như giới trẻ bây giờ nói mà chả hiểu nói gì hết, toàn những từ bóng gió mắn muốn làm sao đấy, chỉ có cái giới của họ hiểu. Trong khi cha ông chúng ta nói điều gì cũng tích lũy từng kinh nghiệm sống. Bây giờ nếu nói là mình không thấy gì, mình là một ông thượng quan ngu dốt, cho nên nói vải rất đẹp, thì vua cử ông quan nào thì cũng đều lập cái bệnh đấy. Không ông nào dám nhận ra là mình không thấy gì. Thế là bao nhiêu vàng, bạc, kim cương, lụa là gấm vóc vào tay hai thợ dệt gian tham. Và đến ngày đại lễ, vua lâm triều sẽ mặc bộ quần áo quý phái mà toàn dân đều được biết là kẻ ngu sẽ không thấy nó là gì. Cho nên đến ngày đó, vua cởi hết quần áo ra để mặc một y phục chưa từng có trên thế gian. Và mọi người khen đẹp thì vua phải khen đẹp, mặc dù chẳng có một măn giáp nào trên người. Bắt đầu đám kiệu đình rang rước ra đường, muôn dân tung hô vạn tuế. Và bởi vì biết rằng nếu nói không thấy là mình ngu, cho nên tất cả đều nói rằng vua, y phục của vua quá đẹp, vua quá đẹp. Và trước mặt là một ông vua trần như nhộng. Đó là chỉ cho căn bệnh những kẻ si mê tà kiến mà ham nói, ham bàn, ham hí luận. Nhớ để mà nhận diện các yếu tố si mê, mà kẻ si mê bao nhiêu lại thích khen bấy nhiêu. Cho nên đừng thích nghe tiếng khen nữa. Hơi khó đấy. Hôm nay về mà ông xã chê sao bà này già thế là buồn đấy. Thế rồi đám rước kiệu đi qua bao nhiêu đường phố, dân tung hô vạn tuế, và ai cũng khen đẹp nức trời. Bởi vì là nếu nói không thấy là hoặc ngu si, hoặc là người không có trách nhiệm. Cho nên tất cả đều hùa theo đám đông. Duy có một thằng bé, nó la lên: "Ô vua ở chuồng!" Thì bỗng nhiên vua thoát cả mồ hôi hột. Tại vì ông vua ông cũng còn phải nghĩ rằng đứa trẻ là nói lời chân thật. Cho nên ông bảo hạ màn xuống, lâm về triều. Tức là phải thả kiệu xuống, chứ không được kéo cái màn lên cho dân nhìn thấy vua nữa. Phải kéo màn xuống, quay về liền, không đi nữa. Và bắt đầu là vua gần như bất tỉnh. Nhưng mà về tới triều rồi đó, thì các tỳ nữ lại bắt đầu chạy ra nâng khăn sửa túi, làm như là đang nâng áo thật. Thì vua từ từ hoàn hồn, bảo hay là ta ngu si thật không thấy gì. Nghĩa là các vị cứ tùy đấy mà suy nghĩ. Chúng ta cứ sống theo lời khen, theo tiếng chê của thế gian, và chúng ta là một kẻ ngu si. Bài học hôm nay, nhận diện các yếu tố si mê để thấy rằng chúng ta luôn bị chi phối bởi các căn và các trần. Mình khổ đau vì lời khen chê, mình khổ đau vì chuyện ăn ngủ, mình khổ đau vì lòng tham không như ý muốn, mình khổ đau vì vọng tưởng điên đảo, nghi ngờ. Tất cả những khổ đau đó đều do si mê chi phối chúng ta. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức. Mà tin cái gì? Tin chánh pháp mới sinh ra công đức. Còn tin tà pháp, tà kiến, tin những lời đường mật tầng bốc, đó là sự si mê. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên tất cả mọi vấn đề trong đời sống, hãy lấy nhân quả để suy xét lại chính bản thân mình và xem sự tu tập của mình đi đến đâu, đi về đâu. Mọi việc xảy ra trong đời sống đều có mình ở trong đó. Có người bảo, tại vì con lấy bà con mới như thế, con lấy ông con như thế, nhưng không có cùng nghiệp với nhau, chẳng cộng nghiệp với nhau. Cũng như mới đây, một cái nạn động đất tại Nepal mà 5.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương. Các vị, tất nhiên là biết qua các mạng truyền thông. Trong khi Nepal, đó là nơi sở hữu Hy Mã Lạp Sơn và kinh thành Kapilavastu, vườn Lâm Thì Ni là dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Thế thì người ta sẽ nói, tại sao một nơi thánh tích lớn như thế lại động đất? Có rất là nhiều vị chân chánh tu hành ở đấy, tại sao lại chết người? Bởi vì nghiệp. Mà nó rơi vào một vùng thung lũng, chết hàng 5-6 ngàn người như thế, mà sư được biết phần lớn người ta theo đạo Hindu, giết bò trâu để tế nữ thần. Những lần giết như vậy, mỗi người có một cái mác thật là bén, và chỉ một phát thôi là rớt đầu con trâu con bò xuống mới được tham dự vào lễ hội. Nếu ai chặt hai phát thì không được tham dự. Chặt một phát rơi đầu, đầu dâng cúng nữ thần, còn thịt xẻ ra ăn. Cả một vùng dân làng đó sống trong biển máu của trâu và bò. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, một trận động đất, người ta chết hàng ngàn người. Đó là quả báo đã đến. Sư nghe đâu ở ngoài miền Bắc có một làng chuyên giết chó, nay đã dừng tay lại. Cả một làng sống bằng nghề giết chó, nay vì những quả báo trong dân làng, con thì chết, kẻ tật nguyền, bệnh ung thư, những tai nạn thường xuyên đến với gia đình, cho nên họ lần lượt dừng cái nghề giết chó lại. Nghe đâu bây giờ cả một làng chỉ còn 1-2 người hành nghề giết chó mà thôi. Nếu nói tôi làm chả sao, là bởi vì chưa tới ngày phải trả quả báo. Cho nên nếu các vị sống trái lời Phật dạy, tức là quá si mê. Còn ai chánh niệm tỉnh giác, làm được theo lời Phật dạy, chúng ta hãy vui mừng là các yếu tố tuệ giác đang dẫn dắt chúng ta trong đời sống. Và sư rất tin tưởng rằng trên ngàn Phật tử đang ngồi đây là sống trong yếu tố tuệ giác của Đức Như Lai. Sư xin tán thán công đức của các Phật. Phật nói rằng người không theo đạo Phật mà làm 10 điều ác, chịu khổ đúng như nhân mình đã tạo, tức là cũng phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người theo đạo Phật quy y Tam Bảo rồi mà làm 10 điều ác cũng chịu khổ giống như người chưa quy y Phật. Ai tạo nghiệp ác đều chịu quả như nhau. Luật nhân quả luôn công bằng. Đừng nói rằng quy y đi để có giết con này con kia Phật che chở cho. Và đừng có nói rằng con chưa quy y bởi vì con còn giết thầy ạ. Ai giết đều chịu quả báo như nhau. Ai tạo nghiệp dù quy y, chưa quy y đều tạo nghiệp như nhau cả, đều chịu quả báo công bằng không sai khác. Duy có một điều khác là người quy y Phật Pháp Tăng rồi, làm ác, nói ác, nghĩ ác thì phải giật mình, tỉnh thức mà sám hối. Chỉ có thế thôi. Cho nên khi còn Đức Phật tại thế, bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc tu chứng quả A-la-hán. Bà Liên Hoa Sắc là từng là một vị gì? Con gái làng chơi nổi tiếng thời Đức Phật còn tại thế. Đẹp, có gọi là sắc nước hương trời. Nhưng mà khi bà đã đắc quả A-la-hán rồi, trên đường đi Bà gặp mấy đứa trẻ 18, 20 tuổi, tức là các bạn thanh niên nữ tú, thì bà mới thuyết pháp để nói cho các bạn trẻ giác ngộ mà tu, giống như chùa chúng ta tổ chức khóa tu cho các bạn trẻ vậy. Thì có mấy cô mới thưa với bà rằng: thưa tôn giả, chúng con còn ham ăn ham ngủ quá, đi tu phạm giới đọa địa ngục làm sao, cho nên để ăn chơi một thời gian rồi hãy tu ạ. Đây là giống các vị lắm, để cho chúng con còn phải ở ngoài đời tạo tác một thời gian rồi hãy quy y và tu ạ. Nhưng các vị nên nhớ, nhân quả công bằng, không có nói ai khác. Thì bà Liên Hoa Sắc mới trả lời: không sao, nếu lỡ phạm giới đọa địa ngục thì xuống đấy mà trả, rồi là hết tội thì còn cái nhân này mà lại lên tu tiếp. Chứ bà không nói tu đi rồi là Phật cứu cho không đọa địa ngục. Nhớ điều đấy, tạo thì vẫn đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà hết cái quả đấy rồi đấy, được làm người thì vẫn còn cái nhân tu này này để mà tu tiếp. Còn hơn là muôn đời luân chuyển trong các đường dữ mà không bao giờ thấy chánh pháp. Cho nên còn được tu cứ tu, chứ đừng có hẹn là để tạo tác cho đã đời rồi mới tu. Mai chết rồi lấy đâu mà nghe pháp. Đó là một sự thật. Bởi vì nếu người không tu phạm tội đọa địa ngục, dĩ nhiên phải chịu quả báo. Còn người tu có thọ giới rồi, dù là năm giới, có phạm tội có đọa địa ngục cũng xuống địa ngục như mọi người, nhưng trở lên rồi còn biết đường tu tiếp. À, do là đã có chủng tử nghe pháp thọ giới từ trước, nên bây giờ thức tỉnh sớm hơn, có được hạt giống lành sớm hơn. Nhớ như thế để mà chánh niệm tỉnh giác. Đừng có xem Phật là một vị thần ban phúc giáng họa để mà suýt xoa khấn vái là Phật che chở cho con. Phật che chở khi chúng ta làm điều lành, nói lời lành, suy nghĩ lành. Còn làm điều ác mà bảo Phật thánh thần che chở, đó là chúng ta bảo các ngài hãy ăn của hối lộ của chúng ta. Xá Lợi Phất là một vị đại đệ tử trí tuệ đệ nhất của Đức Phật. Có một hôm, đệ tử của Xá Lợi Phất đã hỏi rằng: bạch thầy, tại sao có thể gọi Niết Bàn là hạnh phúc chân thật, khi con được nghe Niết Bàn nơi đó chả còn cái gì hết, chả có cảm giác gì hết. Con nghĩ Niết Bàn phải là một nơi hưởng thụ sung sướng chứ, tại sao Niết Bàn lại là một nơi chả còn cảm giác gì, chẳng còn tham, chẳng còn sân, chẳng còn si, chẳng còn gì hết. Thì Xá Lợi Phất đã trả lời: này các con, chính vì thế mới là hạnh phúc đích thực của Niết Bàn. Hạnh phúc đó là sự vắng mặt của các cảm giác. Cảm giác thì phải lệ thuộc vào các trần. Từ các trần mà sanh ra cảm giác yêu thích hoặc ghét bỏ, hận thù hoặc ham muốn. Chúng ta vắng lặng các cảm giác, đó chính là Niết Bàn. Nhưng lòng từ vẫn vô lượng, vô biên. Chứ không phải vắng cảm giác là trơ trơ như gỗ đá. Cho nên chúng ta phải hóa giải, tu tập các cái cảm giác tham lam, ham muốn, sân hận và si mê của chính mình. Ta không nên hình dung cái thứ hạnh phúc tầm thường của thế gian đó là hạnh phúc, mà phải tu tập để vượt thoát lên những cảm giác dục lạc tầm thường trên thế gian này. Đó là người bắt đầu đặt chân vào con đường của bậc thánh. Trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, thầy muốn nói với các vị một điều nữa. Trong cuộc sống này, trên đời của chúng ta có nhiều thứ để có phước đức. Chánh niệm nghe pháp là phước đức, bố thí cũng là phước đức, làm các điều lành là phước đức. Nhưng không có phước đức nào lớn hơn là trí tuệ. Mà trí tuệ không thể đến bằng sự cầu nguyện, mà trí tuệ đến bằng sự tu tập. Thực tế cho thấy không có quyền năng nào ban cho chúng ta tuệ giác qua con đường cầu nguyện, mà muốn có phải tu tập, phải gieo trồng. muốn ăn quả phải trồng cây. Đức hạnh và tuệ giác, đó là hai thứ quý nhất trên đời. Các vị nghe rõ chưa? Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đang hoằng hóa tại thành phố Champa, một thành phố lớn nhất của xứ Anga, dưới quyền bảo hộ của vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt Đà. Dân cư thành phố Champa vô cùng đông đúc, ruộng lúa phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi. Lúc đó Đức Phật đang cư trú ở một khu rừng mát mẻ cạnh bên hồ sen. Trên mặt hồ sen hoa nở rộ và thơm ngát. Nghe Đức Phật đến, dân chúng lũ lượt đến đảnh lễ, hỏi thăm Ngài rất là đông. Bởi vì vua Tần Bà Sa La là một vị vua quy y theo Đức Phật, cho nên dân chúng tu theo Phật. Vua mà tu là dân được nhờ, vua mà ác là nước loạn. Trong đám đông đó có Sonadanda, một tín đồ Bà La Môn nổi tiếng, thông thạo kinh điển Vệ Đà. Sonadanda có ý muốn đến thăm Đức Phật, tuy nhiên những người Bà La Môn khác ngăn cản. Họ nói rằng mình đến thăm Phật thì uy tín Phật sẽ tăng lên. Người ngoại đạo tà giáo là họ rất là sợ là bị mất uy tín, mà họ muốn là uy tín của họ phải hơn Phật. Nhưng mà Sonadanda thì rất là hãnh diện về kinh điển Vệ Đà của mình, cho nên ông rất tự tin nói với bạn bè: ta phải đến viếng thăm Đức Cồ Đàm Sa Môn. Cồ Đàm là Gotama, là tên của Đức Thích Ca đó. Ta phải biết là ta hơn Sa Môn Gotama ở điểm nào, và ta cũng phải biết ta kém ông ta ở điểm nào. Mà bọn ngoại đạo nó rất là thi thố và muốn hơn thua. Nghe nói thế thì gần 100 thanh niên Bà La Môn cũng đi theo. Họ phải là ủng hộ cái phe của mình, chứng kiến một cuộc đấu khẩu giữa Bà La Môn giáo và Phật giáo. Tổng cộng dân Bà La Môn và dân chúng địa phương tới nghe thuyết pháp hôm ấy gần 1.000 người, giống như hội chúng của chúng ta hôm nay. Khi các thanh niên Bà La Môn và dân chúng địa phương đến đảnh lễ Phật, thì những người Bà La Môn không đảnh lễ, chia thành hình vòng cung hai phía để ngồi. Sonadanda đang phân vân không biết bắt đầu như thế nào, thì Đức Phật đã mở đầu câu chuyện bằng một giọng nói hết sức ân cần. Chúng ta biết Đức Phật lúc nào cũng lịch sự, tế nhị. Chúng ta đối với người ngoại đạo cũng lịch sự, tế nhị, chứ không nên dùng những lời thô, mắng chửi, phỉ báng. Đó không phải đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói: này các học giả Bà La Môn, các vị cho chúng tôi biết đâu là những điều kiện thiết yếu của một người Bà La Môn thật sự là một vị Bà La Môn chân chánh. Tất nhiên Bà La Môn là một tôn giáo ngoại đạo so với đạo Phật. Đức Phật hỏi như thế nào là Bà La Môn chân chánh? Quý vị nói đi, nếu cần cứ dẫn bằng kinh điển Vệ Đà, tôi sẽ lắng nghe. Thì Sonadanda hoan hỷ, bởi vì kinh điển Vệ Đà là trung tổ của ông rồi. Cho nên ông liền thưa. Sa môn Gotama không có thưa hỏi gì hết, người ta ngoại đạo mà, người ta rất là tự hào về cái kinh điển Vệ Đà. Cho nên nói với Đức Phật là: Sa môn Gotama, một vị Bà La Môn chân chính có 5 điều kiện như sau. Thứ nhất, phải có dung sắc đẹp đẽ. Thứ hai, phải biết kỹ thuật sướng tụng và chú thuật, tức là biết nghi lễ và phải có thần thông đó. Thứ ba, có huyết thống 7 đời. Thứ tư, có đức hạnh. Thứ năm, có tuệ giác. Đức Phật liền hỏi: trong 5 điều kiện đó, điều kiện nào là căn bản, còn điều kiện nào là không căn bản? Thì Sonadanda đã kết luận rằng có đức hạnh và có tuệ giác là 2 điều kiện căn bản nhất. Khi ông ta nói như thế xong, tất cả những người Bà La Môn đều chống đối lại Sonadanda. Tại vì theo truyền thống Bà La Môn thì điều quan trọng nhất đó là huyết thống 7 đời và chú thuật, tức là phải có thần thông và có huyết thống bảy đời mới xứng đáng là Bà La Môn. Trong khi Sunadanda lại nói là có trí tuệ và đức hạnh, cho nên họ ào ào chống đối. Họ kết tội Sunadanda là đã bị Đức Phật dùng lý luận đưa người Bà La Môn này tùng theo lý luận của Đức Phật. Thế vì là tự nhiên trước cái oai đức của Đức Phật, ông này phải nói là trí tuệ và đức hạnh, chứ không thể nói khác. Tức là họ bảo là ông này đã làm mất mặt phe phái Bà La Môn. Nhưng Đức Thế Tôn đã nói, nếu quý vị có lòng tin nơi Sunadanda thì quý vị hãy im lặng. Nếu quý vị không có lòng tin thì quý vị cũng phải im lặng để tôi sẽ nói chuyện. Một là hãy để cho ông Bà La Môn nói chuyện. Hai, Đức Thế Tôn sẽ nói chuyện. Không được ồn ào. Các vị thấy Đức Phật dập tắt cái sự ồn ào một cách hết sức trí tuệ. Nếu tin Sunadanda thì phải để ông ta nói. Còn không tin, để tôi nói. Đức Phật nói đơn giản như thế thôi. Mọi người im lặng. Lúc đó Sunadanda tiếp tục. Các bạn hãy lắng nghe. Tôi nói thì đức hạnh trí tuệ là căn bản nhất. Bởi vì tôi thấy cháu tôi đây, đó là thanh niên Angaka. Nó là một vị Bà La Môn, có dung sắc đẹp đẽ, có kỹ thuật xướng tụng, biết chú thuật, có huyết thống bảy đời, bên nội cũng như bên ngoại. Nhưng Angaka không gìn giữ đức hạnh, trở thành một trộm cướp, tà dâm, dối trá, thì dung sắc của Angaka còn giá trị gì nữa? Kiến thức vệ đà, chú thuật còn giá trị gì? Huyết thống thanh tịnh bảy đời chẳng còn giá trị gì. Thưa các vị, cuối cùng hai điều kiện trí tuệ và đức hạnh vẫn là hai điều kiện căn bản của một vị Bà La Môn đích thực. Đó là sự thật chung của tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ riêng cho lời dạy của Đức Thế Tôn. Sau khi Sunadanda dứt lời, quần chúng hoan hô vang dội. Khi Đức Thế Tôn nghe tiếng hoan hô dứt rồi, thì Ngài mới hỏi Sunadanda, trong hai điều kiện căn bản còn lại, đó là đức hạnh và tuệ giác, ta có thể bỏ lại một điều để còn một điều hay không? Thì câu hỏi của Đức Thế Tôn hôm nay, sư xin hỏi toàn thể đại chúng, chúng ta có thể bỏ bớt một điều và còn một điều hay không? Xin cho một tràng pháo tay. Có người nói rằng thư sư có thể bỏ bớt đức hạnh để lấy trí tuệ, bởi vì trí tuệ là đích cuối cùng của Phật giáo. Nhưng thưa các vị, nếu không có đức hạnh, không có con đường nào đi đến trí tuệ cả. Nếu sống trong si mê tâm tối, không bao giờ có thể có được đức hạnh, bởi con người phải vẹt đi các yếu tố si mê mới có thể sống trong đức hạnh và hướng đến yếu tố tuệ giác. Và Sunadanda cũng trả lời, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Nhờ giới hạnh tinh nghiêm mà tuệ giác phát triển, nhờ tuệ giác phát triển mà giới hạnh càng tinh nghiêm. Sa môn Gotama, lấy nước để rửa tay phải dùng tay, lấy muốn rửa chân phải dùng chân để rửa chân. Hai thứ giới hạnh và tuệ giác nâng đỡ phát triển cho nhau. Giới hạnh làm cho tuệ giác sáng tỏ, tuệ giác làm cho giới hạnh tinh nghiêm. Cho nên giới hạnh và tuệ giác là hai thứ quý giá nhất trên đời. Đức Phật khẳng định đúng như thế. Giới hạnh tuệ giác là hai thứ quý nhất. Nhưng vấn đề là làm sao để phát triển giới hạnh và tuệ giác? Thì nội dung sư đã thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta phải tu tập, phải nhận diện rõ si mê là đâu, cố chấp tà kiến là đâu, để có thể giữ gìn giới hạnh, tu tập trong ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.